Chủ đề của bài thuyết giảng này là nguyên nhân của đau khổ và sự chết là tội lỗi. Tội lỗi đã làm ô nhiễm vũ trụ thể lý, cũng như đã làm phen ố thế giới tâm linh. Nhưng tội nhân không được ngã lòng thất vọng, vì Thiên Chúa vô cùng khoan dung. Bài thuyết giảng đã được gợi ý từ các đoạn kinh thánh sau đây. Và Giave, Thiên Chúa phán với con rắn: bởi ngươi đã làm thế, thì ngươi hãy là đồ chúc giữ. Và Chúa phán với Adam: vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cấm, nên ngươi sẽ bị chúc giữ. Như sự sa ngã của một người đã thành án phạt cho hết thảy mọi người, cũng vậy, công đức của một người đã thành giải án tuyên công, đem lại sự sống cho mọi người hết thảy. David thưa với tiên tri Nathan: tôi đã phạm tội nghịch với Giave Thiên Chúa. Và Nathan cũng nói cùng David: cả Giave nữa, người cũng bỏ qua lỗi lầm của ông sẽ không phải chết. Chị kia, những người tố cáo chị đi đâu cả rồi? Chị đáp: lạy thầy, không ai hết. Chúa phán bảo: ta cũng vậy, ta không kết án chị đâu. Hãy về bình an và từ nay đừng phạm tội nữa.
Bấy giờ đoàn đoàn lớp lớp những người Do Thái nghe tiếng Chúa, họ đã bỏ tất cả đi theo Chúa suốt mấy ngày đêm. Chúa Giêsu nước mắt nhìn lên thấy đoàn lũ người và Chúa đã phán trong nước mắt của Ngài: hãy nhìn xem lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, các con hãy cầu xin để chủ ruộng sai thợ gặt đến cho đồng lúa nước trời. Tôi cảm động và cảm ơn quý ông bà anh chị đã bỏ thời giờ hôm nay nghe tiếng gọi của Chúa trong tuần tĩnh tâm này, để đến đây qua lời hèn mọn của tôi lắng nghe sứ điệp của Thiên Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa và xin ơn, xin lời Chúa vang dội trong tâm hồn chúng ta hôm nay, và xin Chúa thanh tẩy chúng ta cho chúng ta được nghe rõ tiếng người để bước theo người trọn vẹn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời quý vị an toàn. Ngày hôm qua, trong đề tài thuyết giảng, tôi đã trình bày với quý ông bà, anh chị em cái đề tài tìm cho đời người một ý nghĩa. Vậy thì mỗi lần, bây giờ cho đến ngày Chủ nhật, cứ mỗi lần trước khi bắt đầu bài giảng thì tôi lại xin được một phút để nhắc lại những tư tưởng chính. Ngày hôm qua chúng ta cố gắng để tìm cho đời mình một ý nghĩa từ cái cảm nghiệm của ba cái vô là vô vị, vô duyên và vô nghĩa, đến câu trả lời căn bản cho ba câu hỏi mà không một người nào trên trần gian này lại không phải biết. Bởi vì sau khi biết tất cả mà không biết trả lời ba câu hỏi này, ta mất tất cả. Như lời Chúa bảo: con được lời lại cả vào thế gian, biết tất cả mà con mất linh hồn thì nào được ích gì. Cái câu hỏi đó đã được tóm gọn trong ba câu chữ nho: nhân sinh hà tại, tại thế hà như, hậu thế như hà. Và cái câu ba câu nho đó được gói ghém trong vần thơ mà tôi mạo muội đọc cho ông bà quý vị nghe hôm qua: ngồi mà ngầm nghĩ thân tôi, đâu là ý nghĩa cuộc đời chóng qua. Nơi đây ai dựng tôi ra, nơi đây tôi sống để mà làm chi. Đời qua còn lại những gì, xuôi tay nhắm mắt tôi thì đi đâu. Hôm nay qua mấy nhịp cầu, nhìn dòng nước chảy hái câu thơ vàng, gửi người nhân chuyến đò ngang qua sông chân lý chiều vàng hát hiu. Cái cao điểm của bài giảng hôm qua là ta sẽ mất hết ý nghĩa cho đến khi nào mà ta đặt cho mình câu hỏi này: tôi sống trên đời để làm gì? Và khi chúng ta ý thức được rằng thời gian tính của đời mình, tức là tính cách ngắn hạn của đời con người, khi nào ta ý thức được cái time out của đời mình thì lúc đó chúng ta bắt đầu giật mình và chúng ta làm lại cho đời mình một ý nghĩa. Và trong tâm tình đó thì kinh Tự Mạc nhắc chúng ta cái câu thơ rất chân thành nhưng xoáy sâu trong tâm khảm: người còn tính việc làm ăn, chẳng may sự chết lần lần theo sau. Kẻ khinh người trọng như nhau, trên đường dưới biển giống nhau một đường. Và kết thúc lời của Đông Phương Đạo Học nói: cho rằng cho hay sinh kỳ dự quy, ở đời là chốn tạm thời mà thôi. Sinh là gửi, sinh kỳ tức là sống là gửi, tử quy chết là về. Nhìn thấy cuộc đời ngắn ngủi. Và cuối cùng trong bài phần kết, tôi đã mời quý vị dừng một phút mỗi ngày trong tuần này để ra nghĩa địa mà xem. Tôi kêu gọi rằng ai đang đau khổ vì tình, ai đang sung sướng vì tình, hãy ra nghĩa địa mà xem. Nơi đây không còn ai yêu ai, nơi không còn ai ghét ai, vì tất cả đều im lặng, trong im lặng biên thường. Ai đang đau khổ vì tiền bạc, vì công danh sự nghiệp, ai đang khốn khổ vì bị dày vò bởi vật chất, hãy ra nghĩa địa mà coi. Nơi đây không ai giàu hơn ai, không ai nghèo hơn ai, tất cả đều im lìm. Bay lên cao hơn, nhìn xuống nghĩa địa, Thượng Đế an bài cho con người, từ vị vua chúa, giáo hoàng, linh mục, hay là một người dân tầm thường bốn đạo: một, nắm mộ, hai, thước đất, gói trọn vẹn kiếp người. Thưa quý vị, đời là thế đó. Đó là một sự thật mà chúng ta trong tuần tĩnh tâm này phải ghi nhớ lấy. Đời cha là vi. Và hôm nay tôi xin mời quý vị từ nhận định ý nghĩa đời mình, đâu là ý nghĩa đời mình, sang cái đề tài quan trọng là có thể nói nồng cốt cho mùa chay thánh, đó là đề tài tội lỗi. Nói đến đề tài tội lỗi, có lẽ quý ông bà anh chị chắc kiểu hôm nay ta sẽ nói về cờ bạc, trai gái, đủ hết các thứ. Dạ không, tôi không làm như vậy. Chiều hôm nay chúng ta không đi tìm con người tội lỗi, mà chúng ta đi tìm cái hiệu quả của tội lỗi, và qua tội lỗi ta tìm lòng khoan nhân tha thứ của Thiên Chúa. Kính thưa ông bà anh chị, các tôn giáo khác trên trần gian hôm nay có nhiều tôn giáo lắm, có muôn vàn tôn giáo khác nhau, nhưng có một điều là các tôn giáo khác thì xây dựng tôn giáo của họ trên triết lý và lý thuyết. Bao lâu lý thuyết đổ thì tôn giáo đổ. Ví dụ như bên đạo Phật thì xây dựng trên triết thuyết là diệt dục. Đạo Khổng xây dựng trên lý thuyết hòa hợp giữa trời người đất tam tài. Đạo Khổng, đạo Lão thì xây dựng trên làm sao để giải thoát con người bằng cách tu tiên. Chỉ có một đạo Công giáo, Kitô giáo, và chỉ có Kitô giáo mà thôi xây dựng tôn giáo trên chính cá nhân và đời sống của một người, đó là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Đạo Công giáo và Chúa Giêsu là một. Đạo Công giáo xây dựng trên cá nhân, đời sống, cuộc sống, cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Và nếu tách tôn giáo ra khỏi Chúa Kitô thì tôn giáo, Công giáo chúng ta tự nhiên trở nên vô ý nghĩa. Mà nói đến Chúa Kitô thì chúng ta phải nghĩ đến hai điều quan trọng, hai mầu nhiệm dính liền với bản mệnh của Ngài, đó là mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu chuộc. Mầu nhiệm cứu chuộc và nhập thể là gì ta không biết. Thì mầu nhiệm, đúng nghĩa mầu nhiệm thì siêu việt cái trí óc con người, muôn đời muôn kiếp là mầu nhiệm. Nhưng Hội Thánh cho chúng ta biết hai mầu nhiệm đó tóm gọn với những lời này: Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại đã nhập thể, nhập thần, đã đi vào lòng lịch sử để chấp nhận thân phận con người, sống như con người để cứu chuộc con người. Ngài đã sống, đã chết và chết trên thập giá vì tội lỗi. Không thể tách Chúa Giêsu ra khỏi thập giá. Muốn hiểu lòng thương yêu của Chúa, ta phải hiểu thập giá. Tại sao thập giá? Tại sao Chúa chết trên thập giá? Câu trả lời, vì tội lỗi. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị và các bạn, cái đề tài tội lỗi gắn liền vào thập giá, và thập giá gắn liền với Chúa Kitô, Chúa Kitô gắn liền với giáo hội, và giáo hội công giáo gắn liền với cái lịch sử cứu rỗi. Cho nên không suy niệm về tội lỗi, ta không biết Chúa là ai, thập giá là gì, và cuối cùng ta không biết Chúa thương ta là dường nào. Mà nói về tội lỗi vô cùng, tôi xin chọn hai khía cạnh của tội lỗi. Bởi vì tội lỗi có tội cá nhân, tội tập thể, tội lịch sử, tội cộng đoàn, tội của một dân tộc, tội của một thời đại. Hôm nay tôi nói đến tội được trình bày theo Kinh Thánh. Tội lỗi và kết quả, hậu quả tai hại của nó. Và thứ hai, qua tội lỗi ta nhìn thấy một khía cạnh mới mà giáo hội, mà Kinh Thánh Tân Ước trình bày chúng ta, lòng khoan dung của Thiên Chúa được khám phá trong ngay tội lỗi. Và kết luận để chúng ta biết mình là ai và cảm thương Chúa, ôm ấp ơn sủng vào lòng, vác thập giá, và chúng ta đi trọn vẹn cuộc sống của mình, đồng hóa chúng ta với Chúa Kitô chịu đóng đanh. Thánh Phaolô đã lên tiếng lớn rằng, trong khi người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan và minh triết, người Do Thái thì tìm dấu lạ trên trời, còn chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi rao giảng không gì hết, một Giêsu bị đóng đanh, one crucified Jesus. Giêsu bị đóng đanh là đề tài chính của đạo Công giáo. Nhưng Giêsu bị đóng đanh không phải là một thảm họa, nhưng là một ơn phước cho nhân loại. Trong đó tôi, linh mục Nguyễn Quốc Hải, các em, các anh, các chị, ông bà đều tìm thấy trên thập giá có chỗ của chúng ta, trong trái tim của Chúa có chỗ chúng ta, trên lưỡi đồng có chỗ của chúng ta, trên tay chân của Ngài có vết của chúng ta. Chúng ta có một phần trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Tôi xin vào đề bằng mời ông bà anh chị vượt qua 4.000 năm để nhìn vào một cách rất là thoáng qua về Kinh Thánh Tân Ước, Cựu Ước. Chúng ta có thể bắt đầu như thế này. Tội lỗi phá vỡ chương trình của Thiên Chúa. Tội lỗi đã ngăn cách con người với Thiên Chúa. Lịch sử nhân loại cũng như lịch sử của Cựu Ước, Kinh Thánh đã minh chứng cho chúng ta rằng cuộc đời con cái Chúa trong Kinh Thánh cũng như cuộc đời của nhân loại, của đời chúng ta là một thảm kịch bi hình, là một thảm kịch siêu hình. Trong đó Chúa yêu thương một đàng, và một bên con người luôn luôn khước từ, muốn trốn tránh Chúa. Mà nhưng Chúa không để cho tội lỗi và sự phản bội bẻ gãy chương trình của Ngài. Không gì thắng nổi tình yêu thương của Thiên Chúa, ngay cả tội lỗi. Và Thiên Chúa đã cố gắng để chiến thắng tất cả bằng tình thương yêu của Ngài. Lời Kinh Thánh phán bảo, tình thương không bao giờ tàn phai, chỉ có tình yêu thương mới tồn tại. Chỉ có tình yêu thương mới tồn tại đến muôn đời, vì trong yêu thương Chúa dựng nên chúng ta, trong yêu thương Chúa cứu chuộc ta, và trong yêu thương Chúa thánh hóa chúng ta. Thưa ông bà anh chị, 42 pho Kinh Thánh Cựu Ước được tóm tắt trong những lời đơn sơ này là Thiên Chúa đã chọn một dân tộc. Ngài đã chọn một dân tộc gọi là dân Chúa chọn, dân Israel. Ngài đã ban cho dân này một giao ước, một covenant. Mà theo giao ước đó, bao lâu dân Thiên Chúa trung thành gìn giữ luật của Ngài thì Chúa chúc phúc, Chúa ban ơn lành cho họ. Còn khi nào họ vi phạm, phản bội lại giao ước thì Chúa phạt họ. Chúa đem hình phạt đến cho dân Chúa. Và đó là tất cả 42 cuốn sách trong Kinh Thánh Cựu Ước nói như vậy. Chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra mà coi. Tang đầu tiên của tháng thế kỷ nói về chuyện Chúa tạo dựng con người, và sau đó nói ngay đến chuyện Chúa phạt Adam Eva. Kinh Thánh mở đầu: Chúa dựng nên con người sau khi dựng nên vũ trụ, và Chúa đặt Adam Eva vào vườn diệu quang cho ông bà được mọi điều sung sướng, nhưng với một điều kiện. Chúa đặt một cây giữa vườn gọi là cây thiện ác, và Chúa bảo ông bà: con ăn cái gì cũng được, ta cho con làm chủ tất cả. Con là chủ của chim trời cá biển, con là chủ của vũ trụ này, nhưng cái cây thiện ác này đừng có vớ đến nó, vì đó là lệnh của ta. Adam trung thành giữ luật. Nhưng một ngày kia và đi qua thấy tiếng Satan khuyên mời: bà ơi, bà có biết tại sao Thượng Đế Giave lại cấm bà không? Bởi vì nếu bà ăn cái trái này, bà sẽ đẹp, không mỹ phẩm nào trên đời này sánh bằng. Bà sẽ đẹp, sẽ trẻ muôn năm, bà sẽ trở nên thần tiên. Xin lỗi các bà, hễ mà nghe nói đến đẹp đẽ, thuốc nào, phấn nào thì các bà đều tìm cho bằng được để mua. Eva nghe như vậy đã vượt luật của Chúa, và bà ta đã giơ tay lên hái trái cấm mà ăn. Ăn cho mình chưa đủ, còn về bảo chồng ăn đi. Ông ăn đi, ông sẽ bằng thần linh. Và người đàn ông, xin lỗi quý anh, quý ông, chúng ta ý chí kiên cường, có thể bách chiến bách thắng, nhưng mà bà nội tướng ở nhà bảo gì chúng ta nghe như vậy. Ngay cả bảo vi phạm luật Chúa đi, chúng ta có khi chúng ta vẫn vi phạm. Bỏ Chúa đi, ngày Chủ nhật này, thôi anh ơi bỏ đi, để ta đi TV, để ta đi picnic. Có khi chúng ta giả như không có Chủ nhật. À dòng ôm trại lấy tay cấm mà ăn, ăn vừa nuốt đến cổ, thì Chúa hỏi: Adam, con đâu rồi? À dòng cố gắng nuốt. Người ta bảo từ đó người đàn ông có cái ngấn đây nè, cái ngấn nghe lời vợ, cái ngấn tham ăn. Xin lỗi, tưởng có cái ngấn thiệt to. Khi ông bà ăn rồi thì lệnh Thiên Chúa đến: con ở đâu? Dạ thưa, Adam Eva biết mình trần truồng xấu hổ, chúng con đang ở sau bụi cây. Tại sao ở trong bụi cây? Thưa, chúng con trần truồng. Tại sao chúng con trần truồng? Thưa, vì chúng con ăn trái thiện ác. Ai bảo con ăn trái thiện ác? Bắt đầu người ta đổ lỗi cho nhau. Eva bảo: thưa Chúa, con rắn đó, Chúa dựng nên. Rồi Chúa hỏi Adam: tại sao con ăn? Dạ thưa Eva, Chúa cho con đó. Và vòng vo tam quốc và lệnh Chúa án phạt bắt đầu. Hỡi con rắn kia, vì ngươi làm đều giữ, cho nên từ nay ngươi là con vật bị nguyền rủa trong muôn vàn loài vật. Hỡi Adam, vì con nghe lời vợ hơn nghe lời ta, cho nên kể từ hôm nay đất sẽ sinh ra gai góc cho con. Con phải lam lũ vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt đổi lấy bát cơm. Và Chúa nói Eva: hỡi Eva, vì con cám dỗ chồng con vi phạm luật ta, cho nên từ đây con sẽ phải khổ. Con phải phục tùng chồng của con. No equality nhé, không có bình quyền. Phải vâng phục chồng con, và từ nay con phải mang nặng đẻ đau. Và từ đó, sau khi lời Thiên Chúa phán rồi, thần của Chúa biến thành roi lửa quất đuổi ông bà ra khỏi vườn diệu quang. Ông Adam và Eva ra đi trong đêm tối, đi lang thang thất thểu, kéo theo một nhân loại lầm than đau khổ từ đấy. Và Thánh Phaolô sau khi suy niệm về tội lỗi và sự ác và tội lỗi trong thế gian, ông Thánh Phaolô đã kêu lên: vì tội lỗi của một người mà sự chết và đau khổ đã đi vào thế giới. Cho nên ta hỏi: tại sao trời ơi, tại sao tôi khổ như thế này? Tại sao thế giới khổ thế này? Thưa, vì đã có một người nào đó phạm tội lỗi. Và cứ thế, ai phạm tội lỗi thì Thiên Chúa phạt trong tinh thần Kinh Thánh Chúa. Chưa hết, Kinh Thánh còn nói tiếp, mở tiếp mà coi, Chúa phạt Cain. Cain giết em, vì em được Chúa chấp nhận lễ vật, còn mình thì bị Chúa khước từ. Cho nên Cain đã rút dao đấm em, máu chảy lai láng trên đất. Chúa phán: Cain, em con Babile, Abile đâu rồi? Cain thưa: thưa Chúa, con đâu phải là babysitter đâu, nó lớn rồi. Này Cain, máu em ngươi kêu gào đến ta, ngươi sẽ là người bị chúc phúc. Và ông ta chạy, Cain chạy, chạy đi phương đông, chạy đi phương tây, chạy đi lên núi, chạy đi xuống đồi, chạy ra biển, chạy vào rừng. Nơi đâu Cain cũng thấy con mắt của Thiên Chúa nhìn thiệt lớn trong linh hồn của ông ta. Chúa đã phạt Cain. Khi con cháu loài người đông đủ, đông làm điều tội ác, Chúa đã phạt bằng một đại hồng thủy mà tôi tin rằng cách đây không lâu Tân Linh đã giảng cái đề tài Đại Hồng Thủy, Chúa đã phạt. Rồi sau khi Chúa chúc lành cho gia đình ông Noe, con Noe lớn lên, và ông Noe, con cháu Noe đã làm nhiều điều tàn ác. Sodoma, một thành phố văn minh vĩ đại, một thành phố mà Kinh Thánh bảo đi mấy ngày đường chưa hết, Sodoma trở nên tội lỗi, loạn luân, và lửa từ trời xuống, lửa sinh diêm đã đốt Sodoma cháy tàn lụi từ gia đình ông Lót. Và bà Lót đã biến thành đá vì không nghe lời Chúa. Rồi anh em còn sống lại để xây cái tháp chọc trời để thử trời. Chúa đã sai thần Chúa xuống để phạt cho người ta lẫn lộn. Từ đây nhân loại nói nhiều thứ tiếng mà không ai hiểu ai. Chúa đã phạt. Thưa ông bà anh chị, Kinh Thánh Cựu Ước nói tội lỗi đi đâu thì hình phạt theo đó. Đó là một điều xin ông bà anh chị nắm vào lòng cho chắc. Ngày nay khoa tâm lý học, khoa phân tâm học chối bỏ tội lỗi. Người ta bảo là thay vì nói tội nhưng mà ta guilty thì, nhưng không có cách nào, có phân tâm nào lột khỏi tội lỗi ngoại trừ chúng ta được Thiên Chúa tha thứ. Tội lỗi đi đâu, hình phạt đi đó, Thiên Chúa phạt tội lỗi. Và Kinh Thánh nói rõ, Thiên Chúa phạt tội lỗi có khi phạt từ đời cha đến đời con. Đông Phương Khổng Tử nói với chúng ta cái lời này, ông không phải là một người có đạo. Thiên vọng khôi khôi sờ nhi bất lậu, lưới trời rộng thanh thang nhưng không ai thoát khỏi. Có nhiều người thấy mình phạm tội một đời mà bảo cha ơi con vẫn tưng bừng sung sướng có gì đâu. Nếu ta phạm tội mà chưa thấy hình phạt cho mình thì hãy nhớ trong gia đình mình, trong dòng họ mình, trong làng mạc mình có một người đang đền cho chúng ta. Có một người nào đó đang đền tội cho chúng ta mà chúng ta không biết. Bạn thanh niên ơi, bạn cứ xa xỉ cuộc đời, đi ăn chơi đàng điếm, cái hình phạt nó nằm ở đâu? Đó là sự dày vò trong tâm hồn của mình. Hãy cứ đi phạm tội đi một nơi nào cũng ai hay ai biết, hãy đóng cửa lại kín đáo. Khi bạn trở về nhà thấy gì? Trên đường về một nỗi cay đắng ê chề trong tâm hồn, một sự xấu hổ nhuốc nha tràn ngập tâm hồn sau giây phút tội lỗi. Chúa phạt đó, Chúa phạt qua tiếng nói của lương tâm. Hỏa ngục đang dày vò ngay chính tâm hồn bạn. Về nhà thấy người vợ, thấy mấy đứa con có cái gì khác biệt? Những đứa con, những bà vợ đang đau khổ. Và bây giờ đừng nói trong thời đại của chúng ta, đừng đưa Kinh Thánh ra bảo Thiên Chúa nhân lành, hãy nhớ đến Thiên Chúa tiếp tục gửi những hình phạt vì tội lỗi của nhân loại. Ai bảo bệnh ết không phải là một triệu chứng Thiên Chúa phạt cái nhân loại tội lỗi ngày hôm nay mà bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa. Ca dao chúng ta nói lưới trời, mắt trời vừa rộng vừa sâu, soi từ phương Bắc tới đầu phương Nam. Chữ Nho nói tiếp, thuần thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên thì giả vong. Theo đường của trời thì được tồn tại, mà trái ngược với đường của trời thì sẽ bị diệt vong. Đó là một chân lý ngàn đời, thưa ông bà anh chị. 1983-84 tôi trở về Chicago để trình luận án. Tôi được Đức Hồng Y chỉ định làm tuyên úy tại nhà thương Sanh Em. Làm tuyên úy nhà thương có nghĩa là mang shipper 24/24, bất cứ khi nào người ta có chuyện cần đều phòng mổ emergency, là những là đương đầu với những cái chết, loan báo cái chết cho gia đình. Ông bác sĩ cũng lỡ ra ông mổ người ta chết, cả nhà thương đều im lặng, đẩy cha tuyên uy ra để nói với họ báo cái tin động trời, dạ thưa chồng bà đã chết, dạ thưa con bà đã chết. Bác sĩ nó đủ, nó đẩy linh mục đi ra trước. Trên giường mổ linh mục đứng đó, và khi người ta bị đứt đầu xảy tai, người ta mời linh mục đến đó. Thì hôm đó vào lúc 12:30 đêm, tôi được mời xuống emergency. Một bác sĩ Ấn Độ đứng sẵn sàng và kéo tôi vào bảo thưa cha, tôi không phải là một người công giáo, nhưng thưa cha tôi là một người tin vào Brahman, Thượng Đế. Ông đã mở cho tôi cái container, một cái container nhỏ nhỏ mà mấy cô y tá thường bỏ kim chích vào đó. Ông đã cho tôi coi bảo thưa cha, cha sờ nó đi. Đây là một human being, nó đỏ như, nó nhỏ như con chim sẻ, nó đỏ le lét, đầy máu và đang thở. Tôi sờ tay lên nó thấy đang, cái nhịp tim đang đập. Ông bảo thưa cha, đây là một thai nhi vừa bị phá ra. Và ông đã mở cái màn ra thì tôi nhìn thấy trên cái giường bệnh vê bết máu một cô bé 14 tuổi có bầu 3 tháng. Cô ta được người ta khuyến khích phá thai cho nên là tự mình uống thuốc quá đô. Nó ra cả baby và ra cả một đống ruột gan. Và cô ta nằm và la lên cái tiếng này: tôi đã giết con tôi, I killed my baby. Khi tôi vô tôi nắm lấy tay cô ta bảo, tôi calm cô ta xuống và bảo: cha ở đây, linh mục ở đây, con đừng có sợ, Thiên Chúa sẽ thương con. Cô bảo, cô nhìn lên nước mắt chan hòa: Father, I killed my baby, I killed my own baby. Cô bé sau đó được chữa lành nhưng mà rồi đi vào được thương điên. Một cô bé thấy cái hành động tội lỗi, cô ta cảm nghiệm cả một đống ruột gan ra khỏi thân mình với cái bầu thai 3 tháng. Cái giây phút hoan lạc nào đó mới đi qua để lại cho cô bé chịu đựng suốt bao nhiêu tháng trường và bây giờ đang ở nhà thương điên. Ngày hôm sau, cái thai nhi nhỏ nhỏ đó, sau đó thì tôi lấy nước thánh, lấy nước và tôi cầm cái thai nhi trong tay, tôi bảo: hỡi con, nếu con là người, nếu con còn sống thì ta rửa con, nhân danh cha và con là thánh thần. Ego te baptizon vo in nomine patris. Rồi úp tay lại, trong tay tôi một cái gì ấm ấm, tôi có cảm giác như một linh hồn nhỏ bé đang rên xiết. Và tiếng của cái cô bé 14 tuổi từ trong phòng vọng ra: Father, I killed my baby. Những người phá thai trong phòng đóng kín, bác sĩ cào xé rồi cái thai nhi nó tuột ra. Người ta bỏ vào đâu thưa quý vị, thùng rác hay là ống cầu siêu? Một linh hồn vừa chớm nở thì bị bóp nghẹt. Và cũng phải một trường hợp, một năm gần 4 triệu thai nhi mà chính phủ Hoa Kỳ cho phép bóp chết và quăng đi trong cầu siêu hay trong cống. Hỡi một Hoa Kỳ cao cao nhân quyền, nhân đạo, nhưng Hoa Kỳ giết người nhất trên thế giới. Có lẽ một ngày nào đó tôi tiên đoán Chúa sẽ phạt cái đất nước này vì đã giết người vô tội. 4 triệu thai nhi mỗi năm kêu gào án phạt. Và một ngày nào đó Chúa sẽ kêu như Chúa đã kêu Cain: hỡi Cain, máu em ngươi đang thấu đến trời, đang đòi sự công chính. Máu và linh hồn của 4 triệu thai nhi mỗi năm kêu gào lên Thượng Đế: trời ơi, trời còn ở đó không, tại sao mẹ con lại xé con ra khỏi lòng khi con vừa tạo thành huyết nhục. Sự hành hạ, sự phạt chưa phải từ Thượng Đế mà từ tâm hồn của bà mẹ 14 tuổi cảm thấy đau xót. Cha ơi, tôi giết con của tôi, I killed my own baby. Một cuộc đời tan nát, một linh hồn tan rã, đó là tự do của dân tộc Hoa Kỳ. Cho nên hôm qua tôi nói Hoa Kỳ là một thiên đàng thật sự, một thiên đàng vật chất, nhưng than ôi, thiên đàng này đang xây trên cửa địa ngục. Ở thiên đàng này, như hôm qua tôi nói, you have the right to do everything, even the right to do the wrong. Ở đất nước này bạn có quyền lợi, có quyền làm mọi sự, ngay cả cái quyền làm điều sai quấy. Nhưng có một ngày chúng ta phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời về tội chúng ta đã phạm. Khi chúng ta nói đến tội lỗi, thưa quý vị, chúng ta thường tưởng đến tội là một cái gì nó siêu hình, nó trừu tượng. Tội là ai? Cái cô nào đó, cái bà nào đó, cái ông nào đó, chứ phải tội là tôi đâu. Chúng ta thường có một cái khuynh hướng nữa là chúng ta kết án người khác có tội. Chúng ta thường kết án cái ông đó có tội, cái cô đó có tội. Chúng ta thường che giấu cái tội của mình. Chuyện mình giấu giếm đầu đuôi, chuyện xấu gì người vạch lá tìm sâu, ta mang cái bì trước mặt mình. Cái bì đó là bỏ tội của người khác, cái bà đó nói xấu cái cô đó chửi hoang. Nhưng mà cái tội của chúng ta xoay sau lưng, chúng ta cộng sau lưng, không ai thấy. Chuyện mình giấu giếm đầu đuôi, chuyện xấu gì người vạch lá tìm sâu, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời rành rành mở ra như cuốn sách. Tôi xin mời ông bà anh chị đi với tôi trở về Cựu Ước để coi vua David được sách thứ hai các vua kể lại. Vua David sau khi đánh tan bao nhiêu quân giặc, sau khi bình định xong xem, David lập vương cung, và hưởng nhàn sung sướng. Một buổi chiều hoàng thượng đi dạo bộ trên sân thượng để nhìn thành thánh Jerusalem rực rỡ, và bên cạnh đó có đền thờ, có lò hòm bia Thiên Chúa đáng kính thánh thiện vô cùng. Nhà vua ra đi sung sướng đọc kinh, rồi nhà vua thấy cái đời của mình toàn là chiến công hiển hách, và nhà vua đã kiêu ngạo. Rồi nhà vua tò mò nhìn bên kia bức tường, đằng xa xa thấy có một thiếu nữ, một đàn bà đang tắm nắng trong buổi chiều. Nhà vua cho điều ra thì đó là vợ của đại tướng Uriah. Sau khi điều tra xong thì nhà vua đã sai quân lính đã cẩn thận đem bà vợ về triều đình và rồi phạm tội với bà. Sau khi phạm tội xong, vua David muốn giết người bịt miệng. David biết rằng đó là vợ của đại tướng đang xông pha chiến trận, đang đánh quân thù ở ngoài mặt trận, và vua không muốn cái đêm tội lỗi đó được thiên hạ biết, cho nên vua muốn làm một câu chuyện mà lịch sử không bao giờ quên. Bao nhiêu tuần thánh là bấy nhiêu lần các linh mục giảng câu chuyện này, và đến tận cùng trái đất, câu chuyện vua David kín đáo được công khai khắp thế giới. Vua cho người ra mặt trận vời đại tướng Uriah trở về tiếp diệt linh đình, và vua bảo: hỡi khanh, khanh đã chiến đấu bao nhiêu tháng nay, ta muốn khanh được say sưa với ta, với triều đình. Nhưng lương tri thức tỉnh đại tướng, vua cho đại tướng uống các thứ rượu ngon để đại tướng say, rồi vua có ý định gửi đại tướng về với phu nhân đại tướng, và sau đó vua rửa tay bảo: cái bào thai đó đâu phải là của tôi. Nhưng lương tri thức tỉnh, nhưng Thiên Chúa có mắt giòn, trong cơn say đại tướng còn nhớ đến chiến sĩ ở xa trường, đại tướng còn niềm thương cảm với anh em đồng nghiệp, và đại tướng không về nhà ngủ với phu nhân. Đại tướng thưa hoàng thượng: làm sao tôi trở về ăn ở với vợ con tôi trong lúc bạn tôi ở chiến trường, chiến sĩ đang đổ máu từng giờ từng phút, tôi thà chết không trở về với gia đình vợ con đến khi mà mặt trận yên ổn. Sau 3-4 lần như vậy phục rượu cho đại tướng nằm ở ngoài vườn của nhà vua, ngủ ngoài sương ngoài gió, và cuối cùng vua nản lòng gửi đại tướng ra mặt trận với mật mã. Đem đại tướng ra để vào cái khu vực nào mà nhiều binh đao nhất, nguy hiểm nhất, rồi rút lui, tự động rút lui để ông một mình. Lẽ tất nhiên hàng ngàn ngàn quân giặc xông vào, một mình đại tướng làm sao chống nổi, cho nên hàng trăm cung tên là đâm vào đại tướng. Đêm hôm đó ông ta đã chết. Sau khi chết rồi, vua David yên tâm rước phu nhân đại tướng về, rồi phu nhân có thai. Vua David yên chuyện, Uriah chết rồi, ông chiếm được vợ. Nhưng mà làm sao giấu nổi Đức Chúa Trời? Chúa sai thiên chi Na-than đến, xin một cuộc triều yết. Thiên chi Na-than vào quần áo rất là khiêm tốn, quỳ trước nam của hoàng thượng: kính thưa hoàng thượng, có một chuyện trong dân gian khó giải. Xin hoàng thượng thanh minh vô cùng, là ngọn đèn soi cho dân Israel giải quyết vụ này dân nhờ. Hoàng thượng lên ngai, mặc áo vàng vào, ngồi chiếm trệ. Tiên tri nói đi, tôi sẽ giúp cho ngài. Kính thưa hoàng thượng thanh minh, ở trong dân có một chuyện xảy ra khó xử. Một gia đình giàu có, hàng ngàn con bê, hàng ngàn con ngựa, hàng ngàn con bò, lại bên cạnh đó có một người nhà nghèo chỉ có một con bê duy nhất. Người nhà giàu có khách từ xa đến, ông ta không giết một trong những con bê của trong đoàn vật của mình, mà lại sai người đến nhà anh người nghèo, đập đánh anh người nghèo, rồi giết anh người nghèo, và bắt con bê duy nhất của gia đình về làm thịt để đại bàn. Bây giờ ngoài kia làng nước người ta đồn rằng anh nhà giàu bất công khốn nạn. Nhà vua đứng dậy đùng đùng sát khí, xé áo mình ra, nhân danh Thiên Chúa hàng sống, bao lâu ta còn làm vua, tên ngai vàng này ta sẽ xử anh minh phân thây 100 mảnh, cái tên nào làm điều tồi bại và thưởng cho những người nhà nghèo khốn nạn. Thần linh Thiên Chúa đổ tràn đầy vào cánh tay và con mắt của tiên tri Na-than, và Na-than đã từng giới bước bước lên. Ngài đi từ từ, ngài chỉ tay vào mặt vua: thưa hoàng thượng, cái tên tội nhân khốn nạn đó chính là ông. Ông là cái tên tội nhân khốn nạn đó. Ngài chỉ vào mặt ông, vua David. Ông có hàng ngàn cung nữ, ông không thỏa mãn sao? Uriah có một người vợ hiền, thờ chồng một đời, mà ông còn bắt vợ người ta để thỏa mãn cái tính tò mò. Ông ngồi trên ngai vàng nệm ngọc và Thiên Chúa phù phê cho ông bao nhiêu ân lành. Ông lại cam tâm giết một đại tướng một cách bị ổi để bịt miệng cái chuyện làm phi nhân của ông. Ông giấu giếm đầu đuôi nhèm nhè, nhưng ông ơi, Thiên Chúa thấy tất cả mọi sự. Nói đến đó rồi, tiên tri Nathan dừng lại và David nước mắt tràn trụa. Ngài rời khỏi ngai vàng, cởi áo mình ra và sắp mình xuống đất. Tôi xin dừng lại chỗ đó. Người có tội đó là ông. Thưa ông vua, ngài là cái tội của người đáng cho công lý xử. Tôi xin muốn mời ông bà anh chị dừng một phút hôm nay để nhìn vào con người tội nhân khốn nạn. Cũng như David, Chúa chọn chúng ta từ trong trứng nước, Chúa đưa chúng ta ra khỏi đồng cỏ nghèo nàn, Chúa đưa chúng ta đi qua bao nhiêu chặng đường vất vả, Chúa đánh bại kẻ thù trước mặt chúng ta và Chúa đưa chúng ta vào nơi an bình. Cũng như David, Chúa đã thắng trận cho chúng ta và bảo vệ chúng ta, Chúa ấp ủ chúng ta ngày đêm. David đã làm gì, thưa quý ông bà anh chị? Trong sự vinh quang sung sướng, trong sự thành công rực rỡ, David đã phạm tội tây đình. Mà phạm ở đâu? Phạm ngay bên đền thánh của Thiên Chúa, phạm tội ngay bên hòm bia của Thiên Chúa. David đã làm điều tội lỗi. Và thưa ông bà anh chị, chúng ta cũng vậy. Chúng ta phạm tội trước thiên nam Thiên Chúa, và người có tội đó chính là chúng ta. Đừng kết án ai, hãy nhìn vào mình và tự kết án mình. Đừng có xét xử ai, nhưng hãy xét xử chính mình và đấm ngực. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Tội tôi, chính vì tội thôi. Bởi vì con người phạm tội gây ra đó chính là tôi. Chính là ông Linh Mục Nguyễn Quốc Hải này, chính là tôi phạm tội. Mẹ tôi cứ mang tôi tâm tội. David sau khi đã trở lại làm bài thánh vịnh bất hủ, thánh vịnh 50, lạy Chúa xin thương xót con theo lượng từ bi của Ngài. Con được sinh ra tâm tội, mẹ con cứ mang con tâm tội, con lớn lên tâm tội. Chúa đã tha thứ cho David vì Ngài nhận biết mình là người có tội. No matter how good you are, tiếng Anh nói vậy. Không bất cứ ông bà anh chị tốt biết bao nhiêu, nhưng hãy nhớ, we belong to the family of sinners. Chúng ta thuộc về cái gia đình nhân loại tội lỗi. Công của ta có, bằng cấp ta có, biết đâu là kết quả của một sự gian trá. Gia đình ta có, vợ con ta có khi là kết quả một sự xâm chiếm bất hợp pháp. Và biết đâu trong đám ngồi, quý vị ngồi nghe tôi đây, có những người đang sống trong tình trạng bất hợp pháp, lấy nhau ở với nhau không phép cưới. Có nhiều người đã lên rước lễ mà lòng mình chưa được thanh thản, chưa được giao hòa với Thiên Chúa. Chúng ta là tội. Có một câu chuyện mỉa mai mà tôi đã kinh nghiệm vì tính tò mò. 1976, thành phố Chicago vì thiếu bắt vẹt cho nên có một người đã đề nghị một cái phương pháp để kiếm tiền cho thành phố, là họ đưa một con thú rất là độc dữ về trong thành phố và loan báo có một con vật ghê gớm ở trong sở thú Chicago, và người ta đoàn lớp lớp đuối đuôi nhau để coi. Và lại dĩ nhiên Linh Mục Nguyễn Quốc Hải cũng để ăn gian, để vô cho dễ, cho nên mặc cái áo dòng, cho nên người ta nhường cho mình vô cho dễ. Tôi xuất hàng vô mua vé 5 đồng vào, họ bảo là vô đóng cửa lại rồi nhìn nó kỹ trong kiếng, có con quái vật nó phải chờ nó mới ra. Tất cả người ta vô xem, đến lượt tôi mặc áo dòng đàng hoàng vô xem con vật để phải kể lại cho bà đồng bào coi. Tôi nhìn mãi thì trời ơi, cái hình hiện ra ở trong gương đó mà tôi cố gắng coi chính là tôi. Chiêu vệt, tôi mất 5 đồng bạc mà tôi nhìn con vật ghê gớm trên đời. Con vật đó chính là ông Linh Mục Nguyễn Quốc Hải với áo dòng phun xài. con vật ghê gớm đó mà tôi đi coi, đó chính là tôi, thưa ông bà anh chị. Hình ảnh của Đức Vua David mà Nathan nói, con người tội lỗi đó chính là nhà vua. Khi chúng ta ý thức được rằng chúng ta có tội, khi ý thức được rằng chúng ta đáng phạt, thì chúng ta sẽ thương anh em. Đừng ai kết án ai, bởi vì mình mới chính là con người bị kết án. Đừng bảo ai là người phản đạo, đừng bảo ai là người xa xã hội, chính chúng ta là người đang xa xã hội khi chúng ta phạm tội mà lên rước xét thánh. Khi chúng ta thề gian thề dối, khi chúng ta bỏ vạ cáo gian, khi chúng ta làm nhơ bẩn danh dự của người khác mà chúng ta cứ bình tĩnh lên rước lễ, đó là lần chúng ta bị tiên tri Nathan chỉ vào mặt chúng ta và nói: "Này con, người có tội mà đáng phạt đó là con, không phải là ai cả. Hãy kết án chính mình, đừng kết án người khác." Nói đến đây, ông bà anh chị thấy tội lỗi nó nặng quá, thì để cho bầu không khí thêm phần vui vẻ một chút thì chúng ta đi tìm. Mặc dầu Chúa rất thanh minh, Chúa sát phạt, nhưng đừng quên rằng đó là một chỉ là một khía cạnh của Thiên Chúa thôi. Chúa của chúng ta không chỉ chỉ phạt một người cha, một Thiên Chúa công bình, nhưng Chúa còn là một người cha đầy lòng nhân hậu, hay thương xót. Chúng ta lấy lại câu chuyện của David. Sau khi David đã nhìn nhận tội lỗi của mình rồi, ngài quỳ xuống và khôn đất và khóc lóc, thì tiên tri Nathan nói tiếp: "Vì ngài đã nhận tội của ngài, vì ngài đã khóc lóc trước Gia-vê Thiên Chúa, thì đây lời Gia-vê phán: ông không phải chết, Gia-vê tha cho ông, nhưng tội tha mà hình phạt không tha. Ngươi cướp vợ người ta trong đêm tối, thì đây vợ và cung phi của ngươi sẽ bị cướp giật ngay trước mặt ngươi và trong ban ngày. Điều ngươi làm ban đêm thì tội lỗi xảy ra trong nhà ngươi, giữa thanh thân biệt bạch bạch nhật. Này đây, gươm giáo sẽ giấy loạn ngay chính hoàng cung này, máu sẽ đổ trong hoàng cung này." Rồi sau đó ta thấy lịch sử nói gì? Roboam con trai của David dấy binh chống lại cha, và triều đình David từ đó máu và gươm, gươm và giáo, anh em xấu xé nhau trong gia đình vì tội lỗi của cha David của mình. Chúa tha thứ, nếu chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi của mình, Chúa tha thứ, nhưng hình phạt còn đó. Nếu một ngày nào đó ông bà anh chị thấy có một cái gì xảy ra cho mình không đẹp, không ổn, hãy chấp nhận đó như là kết quả của tội lỗi người nào đó trong gia đạo của mình hay chính mình đã quên, ôm ấp lên nó và xin Chúa nhận lấy, cho mình nhận lấy để đền tội. Nói đến lòng khoan dung của Thiên Chúa thì phúc âm tân ước cho chúng ta, tân ước thánh kinh cho chúng ta rõ ràng, bốn phúc âm đều kể lại Chúa Giêsu trình bày dung nhan Thiên Chúa, không phải là một người quan án, nhưng là một vị cha đầy lòng tha thứ. Phúc âm kể rằng một ngày kia Chúa đang giảng đạo ở đền thờ thì nghe tiếng vang động của ngàn ngàn con người chạy dần đến, và người ta hăm, người ta la hét reo hò phẫn nộ kéo phụ nữ Do Thái bị bắt quả tang khi phạm tội ngoại tình. Một phụ nữ bị phạm tội ngoại tình bị đám đông bắt được, và họ trói lại dẫn ra trước mặt Chúa Giêsu, và mỗi trong tay mỗi người một hòn đá. Họ đến trình thì ta trước mặt Chúa Giêsu và thưa với thầy rằng: "Thưa thầy nhân lành, theo luật Môi-se thì y thị này phạm tội ngoại tình phải bị ném đá cho chết, còn thầy nghĩ sao?" Bây giờ Kinh Thánh nói rằng sau Chúa Giêsu nghe người ta tố cáo vậy thì ngài quỳ xuống trên đất, rồi ngài lấy ngón tay của mình viết trên đất. Chúa viết gì? Chúa viết gì ở trên đất chúng ta không biết, nhưng mà các giáo phụ giải rằng những người ở đó gần đứng chỗ gần Chúa đó thấy Chúa viết tội của mình trên đất. Vì thế Kinh Thánh nói tiếp, họ nài đi: "Thưa thầy cho chúng tôi ý kiến nên ném đá hay tha?" Chúa rời tay khỏi mặt đất và Chúa đứng dậy. Chúa nhìn từng người một, mắt Chúa đi sâu vào từng người một, soi tận tâm tư họ, và Chúa thách đố: "Ai trong quý vị những người tố cáo cô này, ai trong quý vị tố cáo bà này mà thấy mình vô tội, hãy ném hòn đá trước tiên đi. Hãy ném hòn đá vào chị này cho chị ta chết đi, nếu bạn thấy rằng mình vô tội. Bây giờ Kinh Thánh nói tiếp, mấy cụ già ngồi phía trước, mấy ông lãnh đạo tôn giáo ngồi phía trước, đứng phía trước, từ từ rút lui, mà tiếng Nam gọi là giọt lẻ. Họ giọt lẻ vì họ thấy rằng đời mình đầy tội, bàn tay của mình đã vướng vào nhiều máu, và họ nhìn thấy liếc thấy trên mặt đất Chúa Giê-xu tài tình vô cùng đã ghi tội của họ, cho nên bỏ từ từ. Mà Kinh Thánh nói rất rõ, từ những người có nhiều tuổi nhất và những người vi vọng nhất đã bỏ xa đi. Và nếu mà mình đọc Cai Dao Việt Nam thì mình xin gửi mấy cái ông mà tố cáo đó câu này: thôi thôi đừng tố nữa mà, càng thêm tuổi tác càng già mỉa mai. Càng nhiều tuổi tác thì càng kinh nghiệm đời. Mà kinh nghiệm đời là gì? Kinh nghiệm tội lỗi. Nếu cho cha Nguyễn Quốc Hải giải thích Thánh Kinh thì đây là cái đoạn tôi giải thích. Tại sao ông bắt được bà này là ngoại tình? Ông, tại sao mà cả một đoàn bắt như vậy? Chắc bộ tối hôm qua chắc ông cũng đi vô cái khóm đó chắc. Không đi vô khóm đó làm sao biết được bà này có tội? Té ra là những cái người bắt đó cũng là những người đồng lõa với chị ta, nhưng mà trước mặt thế gian thì coi như là những người vô tội. Thôi thôi đừng nói nữa mà, càng thêm tuổi tác càng già mỉa mai, càng sống lâu càng lắm sự hiểu biết, mà sự hiểu biết đó là sự hiểu biết về kinh nghiệm tội lỗi. Vậy sau khi người ta bỏ đi hết rồi, giọt lẻ hết rồi, cái bãi đáng lẽ ném chị ta thì bây giờ thấy toàn đá không, người ta trốn hết. Chúa Giê-xu đứng dậy nhìn vào chị ta run rẩy rách dưới, tội nghiệp, nước mắt giàn giụa, cứ tưởng tượng một người đàn bà đang bị bắt và lôi ra đó, quần áo xốc xếch, khuôn mặt ghê gớm. Cứ hỏi: chị ơi, những người tố cáo chị đâu rồi? Chị ta nhìn trước nhìn sau bảo: thưa thầy, họ đi hết rồi, không ai kết án con ư? Dạ thưa thầy, không, người ta giọt lẻ đi hết rồi. Chắc là chị đã khóc, mà có lẽ Chúa cũng khóc. Không ai kết án con, thầy cũng vậy con ạ, thầy cũng kết án con đâu, nhưng con hãy ra về bằng an và từ đây đừng phạm tội nữa. Câu nói tuyệt đầy Chúa: con ra về bằng an, tội lỗi con tha hết. Với Chúa không có quá khứ, thưa ông bà anh chị. Với Chúa chỉ có hiện tại. Một quá khứ đầy tội lỗi, Chúa không care. Miễn là phút này con trở về với Ngài, đừng phạm tội nữa. Mà lỡ ra con phạm tội thì tòa cáo giải đó con ơi, con cứ vào đi, Chúa sẽ nhân lành. Hễ một lần con phạm tội, tội bên Đông, tội bên Tây, tội New York, tội Chicago, tội New York, con về đây, con vào đó, bất cứ khi nào, anytime, con xưng ra, xưng vội vàng, xưng cho hộ, bất hộ thẹn, nhưng mà Chúa ngồi đó nhân lành. Ego teap son vô, bình tĩnh, con ơi, ta tha cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, rồi chúng ta đi, chúng ta go home free, không trả gì hết. Một đống tội đầy trong tâm hồn, vô nói ba câu Chúa tha, ta đi về bằng an. Tôi xin để câu chuyện này cho ngày khác, ta đi free. Phạm một đống tội ghê gớm, một chút xong rồi Chúa tha đi free. Hãy yêu Chúa cái chỗ đó. Chúa thiệt là Chúa, Chúa quá. Chúa nói như miền Nam bảo là, các khoa bảo Chúa quá Chúa đi. Mà có quá Chúa mới thương người ta như vậy được, tha hết. Mà Chúa dặn một điều: ta tha cho con hết, nhưng từ đây con đừng phạm nữa. Rồi hôm nay, xin ông bà anh chị, chúng ta cũng lắng nghe và nhìn lại hình ảnh đó. Và nếu lỡ ra quá khứ chúng ta đã phạm tội, hôm nay đến tòa về tội, trong tuần này đến tòa về tội và nghe tiếng Chúa Giê-xu nhân lành, không ai kết án con, phần thầy, thầy cũng không kết án. Hãy ra về bằng an, từ nay sau tuần tĩnh tâm này đừng phạm tội nữa. Nếu ai đã phá thai, nếu ai đã ngửa thai bất chính, nếu đã xảy ra trong quá khứ thôi, chấm dứt, chiều hôm nay xưng tội, ngày mai xưng tội, đừng phạm tội nữa. Vì kết quả của tôi luôn là sự chết và đau khổ. Tội lỗi đi đâu, Chúa sẽ mang hình phạt cho chúng ta theo đó. Tội lỗi, thế mỗi lần ta phạm tội thì có một người đền, mà người đền đó chính là Chúa Giê-xu. Ai đang vui sống trong lạc thú, ai đang vui sống trong tội lỗi, phải nhớ rằng có một kẻ đang đền bù. Và thập giá tuần này nói rõ Giê-xu treo đó vì ta. Và Kinh Thánh nói rằng: thương ôi, tôi lại đóng đanh con Đức Chúa Trời, vì bao nhiêu lần tôi phạm tội là bấy nhiêu lần tôi lấy đanh mà đóng vào mình Chúa tôi. Dấu đanh bên tả, dấu đanh bên hữu, dấu đanh trên tả, trên hữu, dấu đanh cảnh lương lâm và mạo gai. Con người của chúng ta đã kết thành. Người lính Roma đã làm điều đó một cách biểu tượng, symbolically, rằng nhân loại góp phần vào sự đóng đanh của Chúa Giê-xu. Ông Nisi, một triết gia, đã nói: Thiên Chúa đã chết rồi và chúng ta đã giết Ngài bằng cuộc sống của mình. Cuộc sống của ta là những người đồ tể đã giết Chúa Giê-xu. Đó là tội lỗi. Để kết thúc cái phần nặng nề về tội lỗi, tôi xin kể câu chuyện của một vị đại tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa đi tìm người yêu cũ. Có hai thanh niên nam nữ học, một trai thì học Pellerang mà gái học trường Dân Đát ở Huế. Có bà nào Huế ở đây không ạ? Mà Huế là quê hương của tình yêu lãng mạn, cho nên người ta đi học với nhau mà người ta nuôi tình nuôi tứ. Rồi một ngày nào đó chàng phải đi quân đội và nàng đã ra khỏi Dân Đát. Thay vì đi lên đại học thì bà ta đã đi tu. Một người đi quân đội, một người đi tu làm sơ. 27 năm qua ông ta đã lên đến chức đại tá, sắp lên thiếu tướng, nhưng mà không quên được cái hình bóng của người yêu cũ, mặc dầu đã có vợ và 4 đứa con. Ông ta nghe rằng có một người yêu cũ của mình đã đi tu dòng áo trắng và bây giờ đang có mặt tại một trại cùi. Ông ta ra trại cùi Quy Nhơn tìm nàng không thấy, tìm khắp và cuối cùng còn một trại tù nữa duy nhất là ở Kon Tum. Đại tá đã đem một trung đoàn lên bao vây chiến trận Kon Tum và ông ta đã dàn xếp một cuộc hành quân rất là đẹp đẽ. Bà bề trên của trại cùi là một bà sơ tây. Đại tá vào thưa với bà sơ tây rằng: chúng tôi nghe tin có một tiểu đoàn cộng sản đang sống nhờ nhà này và có một tên cộng sản ghê gớm đang nấp ở trong nhà này. Chúng tôi phải thanh trừng cho bằng được cái tên cộng sản đó. Bà sơ khóc lóc bảo: chúng tôi đây là những người cùi, những người sơ làm việc cho người cùi. Trong đây không có việc cộng, việc cộng không sống trong cùi đâu. Ông bảo: không, bà phải cho chúng tôi khám xét. Vậy bây giờ đây là lệnh, ngày mai đúng 8 giờ tất cả mọi nhân viên, từ linh mục trở xuống tất cả phải trình diện trước mặt tôi và trước mặt các sĩ quan. 17 sơ Việt Nam và Tây ra trình diện và các nhân viên y tá phải chừng 37 người, các y công chừng 50 người, một trại cùi trên 2.000 người. Không thấy bóng dáng một người Việt Cộng nào cả. Trung tá không tin bảo: tôi được mật lệnh tối hôm qua có một tên cộng sản cao cấp từ miền Bắc đang trú ngụ trong này. Và ông ta ra lệnh cho anh em sĩ quan cao cấp đi lùng. Trong lúc mà ông ta gắt gao như vậy thì một nữ tu nhỏ bé, xinh tươi, hiền lành bước ra. Thì thưa đại tá, đây là cái người Việt Cộng ghê gớm mà đại tá đang tìm. Ông đại tá thấy người tình cũ thì ông ta không cầm nổi nước mắt. Sơ ơi, sơ không lấy tôi, sơ đi tu cũng được, chúng ta không có duyên, có phận. Nhưng mà tại sao sơ không tu ở Sài Gòn? Để rồi hằng chiều thứ bảy tôi dắt con cái vào trên xe Jeep mời sơ đi ra Đồng Khánh ăn cơm. Tại sao sơ không tu ở Đà Lạt, trên ngọn đồi Cu Văn để do dô để tôi gửi các cháu lên đó để sơ chăm sóc giùm tôi? Trên đỉnh đồi của Cu Văn để do dô một nhà dòng gọi là chuồng chim, nơi mà các con cái của các tướng tá nhà giàu ở đó. Tại sao sư không tu ở Domaine de Marie hay là tu ở Rena Pacis cho tôi được vãng lai mỗi chiều thứ bảy, đọc kinh thờ Chúa và nhìn lại hình ảnh người xưa, để cho tôi ấp ủ nỗi buồn của cuộc đời, cho tôi nhìn thấy hình ảnh. Và sư bảo: đấy là Chúa gọi. Chúa gọi tôi đi đâu tôi đi đó, Chúa gọi tôi phục vụ nơi nào thì tôi có mặt ở đó.
đại tá cứ sơ sơ, thì ít nhất là sơ tu cái nơi nào đó mà đừng có cùi. Tôi không thể thăm sơ được, vì tôi không thể vào cái trại cùi được, bởi vì về nhà tôi phải rửa 3 ngày, vợ tôi mới cho tôi vô nhà. Sơ sơ, tôi dùng lệnh của quân trung đoàn trưởng ra lệnh cho sơ rời khỏi trại cùi này. Mà nếu sơ không ra, không về, thì tôi lại phá hủy cái đời tôi. Tôi sẽ phạm tội, tôi sẽ lang tàn, tôi sẽ phá phách cuộc đời tôi để trả thù. Sơ không nghe tôi. Sơ ơi, sơ tu như vậy, dâng mình cho Chúa như vậy, hủy một cuộc đời xuân xanh. Và bây giờ tôi nói với sơ, sơ làm như vậy mà lỡ ra khi chết không có thiên đàng thì sơ tính làm sao? Mà sơ Madeleine mỉm cười và trong một tác phong rất đẹp đẽ, sơ bảo đại tá: đại tá cứ vui chơi cuộc đời, đại tá cứ xài sĩ cuộc đời, đại tá cứ phạm tội đi, mà lỡ sau rồi chết đi có hòa ngục gì sao? Câu thách đố đó đã làm cho đại tá nức nở, và ông đại tá đã trở về sau cuộc hành quân không bắt được tên địch nào hết, để lại một chỗ trống trong tâm hồn với một câu hỏi: cứ xài xỉ cuộc đời, cứ ăn chơi như mọi ngày, rồi lỡ ra khi nằm xuống có hỏa ngục thì sao? Cứ phạm tội đi, cứ giấu giếm đi, cứ ung dung tố cáo người khác, cứ sống cuộc đời bình thường đi, trốn tránh Chúa đi, mà lỡ ra đêm nay Chúa gọi con ơi time out, biết trả lời sao với Chúa? Lỡ ra hỏa ngục trình hình trước mặt đó, sau khi ta nhắm mắt từ trần thì ăn tính làm sao đây? Vậy Thánh Phaolô bảo: hỡi con, đây là thời cơ thuận tiện, đây là thời giờ ân sủng, hãy trở về với Thiên Chúa, hãy xưng thú tội mình để giao hòa với Thiên Chúa để được ơn tha thứ. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha của chúng ta, đứng đầy lòng từ bi và ân sủng, thương đến tất cả tâm hồn chúng ta, mọi người chúng ta, thưa anh chị, từ tôi trở xuống, từ giáo hoàng trở xuống, mọi người chúng ta đều cảm nghiệm chúng ta lâm lụy trong cơn lâm lụy trần gian, chúng ta ngục đầy trong biển khổ trần gian, chúng ta trong cơn lâm lụy ngước lên nhìn Maria linh hồn con ớ lạnh, run như run thần tử thấy long nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng, nhưng lòng vẫn còn đầy ơn cảm mến. Hãy run lên lời kinh thống hối đêm nay, hãy run lên lời kinh tạ tội đêm nay để lạy Chúa: xin đưa con về trong máu thánh ngài, rửa con sạch mọi vết nhơ để cho con sống đời chiến hữu. Amen.